trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2016 và chúng ta có cái buổi pháp thoại cuối trong cái khóa tu cuối tuần chúng ta tại chùa Linh Phong, Lausanne, Thụy Sĩ. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái trường hợp mà cái bệnh ngày nay cả thế giới chúng ta đang rất là lo lắng, kinh hoàng. Không những cho người bệnh mà hầu như có thể cho đến tất cả mọi người khi chúng ta nghe nói đến cái căn bệnh ung thư. Thì như vậy, tại sao ngày nay chúng ta lại lo lắng sợ hãi về cái căn bệnh đó? Thì kể cả tất cả các phương pháp điều trị hiện đại nhất ngày nay, tức là chúng ta thấy phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, vân vân, thì nó cũng không giải quyết được cái gốc bệnh. Và cái mục đích duy nhất của y học hiện đại chỉ là cố gắng làm sao để duy trì cái tình trạng sống còn. Và cái mục tiêu của người ta là chỉ trong vòng 2 năm, tối đa là 5 năm, từ 2 năm trung bình và tối đa là 5 năm. Và chúng ta thấy trong cái mục tiêu đó thì mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Trong cái mục tiêu mà để duy trì sống sót từ 2 năm là khoảng chừng dưới 4%, dưới 4% với hết tất cả những nỗ lực của y học hiện đại như vậy. Còn nếu mà để duy trì cái đời sống trên 5 năm thì người ta ước lượng chưa được 2.5%. Thì như vậy, với một cái số tiền rất lớn, với một cái nỗ lực rất là nhiều, và về cái mặt của bệnh nhân thì phải chịu đựng những cái đau đớn, những cái tác dụng phụ của nó rất là ghê gớm, mà cái hậu quả hay là cái hiệu quả đưa lại quá thấp như vậy, thì liệu chúng ta thấy rằng đó có phải là một cái giải hay không? Do vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu nó rõ hơn. Dĩ nhiên về nguồn gốc của bệnh thì nó có rất là nhiều. Chúng ta không thể nào mà truy nguyên từng cái nguồn gốc được hết cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi vào từng cái nhóm chính một để gây nên cái bệnh đó. Và từ đó thì cái việc điều trị thì chúng ta cũng phải căn cứ trên cái nguồn gốc dẫn tới bệnh và chúng ta trị liệu nó hay là chuyển hóa nó. Thì trở lại cái kiến thức căn bản như chúng ta đã được học mấy hôm nay, thì quý vị biết rằng trong cái con người của chúng ta có 4 cái phần thân khác nhau ở 4 cái mức độ khác nhau. Và 4 cái mức độ này nó đều có cái mối liên quan rất là mật thiết với nhau. Và theo cái nhận thức thông thường của mình thì mình đã có cái nhận thức sai lầm như mình đã học mấy hôm nay. Do vậy, từ cái nhận thức sai lầm này nó đưa đến cái nhận thức sai lầm về cái cấu tạo hay là tỷ lệ cấu trúc về mặt phân tử, về mặt vi tế. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta đã có cái nhận thức sai lầm trong việc nuôi dưỡng mình. Và chúng ta thấy cái hậu quả là nó cứ làm cho chúng ta càng ngày càng bị phù nề, càng ngày càng tích chứa, càng ngày càng trở nên nặng nề, bế tắc. Và cái tình trạng bệnh ung thư là từ bệnh ung bướu, các cái khối u từ lành tính cho tới ác tính càng ngày nó càng gia tăng. Do vậy mà chúng ta thấy cái việc trước hết chúng ta cần phải làm như mấy hôm nay mình nhắc là gì? Tức là chúng ta phải có chuyển cái tâm thức, là chuyển cái nhận thức của mình. Đó là điều trước tiên hết. Nè, chuyển cái nhận thức. Và dĩ nhiên, chuyển cái nhận thức đó nó phải được biểu hiện ra bằng cái hành động cụ thể. Nè, thì cái hành động cụ thể thì mình sẽ đi một cách chi tiết sau này. Nhưng mà chúng ta nói một cách tổng quát. Tức là gì? Biểu hiện của cái sự thay đổi nhận thức đó phải được biểu hiện qua từng cái phần thân của mình một. Trên cái phần thân vật lý của mình thì chúng ta thấy bên ngoài cái sự vận động, di chuyển, đời sống, môi trường của mình vân vân, mình phải làm sao thay đổi. Lấy ví dụ như cái người nào mà ít hoạt động hay là hoạt động quá nhiều, tức là chúng ta đi vào hai cái thái cực, nó vẫn đưa đến cái rối loạn, bế tắc, bất an. Hay là chúng ta ở trong cái môi trường tù túng quá, trong cái môi trường ô nhiễm quá, chẳng hạn như chúng ta suốt ngày làm việc ngồi ở trong phòng máy lạnh, hay là chúng ta làm việc ở trong một cái phòng kín mà chúng ta không có tiếp xúc với cái môi trường thiên nhiên, cái không khí tươi mát, cái năng lượng tươi mát, cái không gian rộng thoáng, thì những cái điều kiện làm việc như vậy nó cũng gây cái ảnh hưởng tù túng bế tắc trong con người mình rất nhiều. Chưa nói đến là mình tiếp xúc với những thiết bị điện tử. Tất cả những cái thiết bị điện tử ngày nay thì hầu như những người làm việc văn phòng chúng ta phải tiếp xúc rất là nhiều. Thành ra cái sóng điện từ trường nó sẽ ảnh hưởng đến. Rồi về cái phần thân vật lý này thì cũng vậy. Tức là cách nuôi dưỡng của chúng ta, cách ăn uống thì mình cũng đã học sơ mấy hôm nay, nhưng mình sẽ nhắc lại những cái điểm chính yếu mà chúng ta cần phải làm, đặc biệt là cho một bệnh nhân đã bị chẩn đoán ung thư hay là đã bị từ chối sau khi điều trị những bước căn bản rồi. Qua tới cái phần thứ hai là sinh lý thì cũng vậy. Tức là chúng ta thấy từ cái cách mà chúng ta chọn thực phẩm, cách chế biến thực phẩm và cách sử dụng thực phẩm như thế nào cũng là một điều rất là quan trọng. Cái điểm kế tiếp là chúng ta phải tập hít thở những cái nguồn năng lượng, những cái không khí trong lành, những cái nơi mà có đầy đủ dưỡng khí. Phải tập hít sâu, thở chậm, vân vân. Qua cái tầng thứ ba là yếu tố tâm lý của mình, thì chúng ta phải có được, chúng ta phải có được cái niềm tin vào chính tự thân mình, niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta phải có cái niềm tin vào cái khả năng của mình. Và như vậy từ đó mình sẽ thay đổi hết tất cả những cái nhận thức cũ của mình, những cái tập khí cũ của mình. Lấy ví dụ như mình buồn, mình nhớ, mình thương, mình giận, mình ghét. Nói chung là tất cả những cái tâm hành tiêu cực. Kể cả một cái nữa mà hầu như hầu hết tất cả bệnh nhân bị ung thư, có thể nói là 95-99% là denial, tức là reject. Và mình phản ứng liền, tức là mình hỏi tại sao mình bị mà không phải người khác. Phải không? Tại sao lại là mình? Tại sao lại là mình không có chấp nhận mình bị bệnh? Đó, thì cái phản ứng đó là cái phản ứng trước hết. Và chính vì cái phản ứng đó thành ra nó sẽ dẫn tới một loạt những cái hậu quả khác nhau. Tức là mình từ cái tâm thức của mình phản ứng như vậy cho đến cái việc mình chấp nhận cái phương pháp điều trị là tấn công. Và mình đã nói ngày hôm qua rồi, khi mà mình có cái lực đẩy ra mạnh bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì cái phản lực ngược lại nó sẽ mạnh bấy nhiêu vào phía mình, và cái sự tổn hại chính vào ngay trong kế bào, trong cơ thể của mình chứ không đi đâu khác hết. Rồi chúng ta thấy rằng có khi là mình oán trời trách đất, mình đổ lỗi cho ai ở bên ngoài, chứ mình không bao giờ chịu quay trở lại quan sát xem xét thử coi tại sao mà mình bị bệnh và trách nhiệm thuộc về ai. Rồi cái thứ ba nữa là mình mình không hiểu, mình không hiểu được cái nguyên tắc mà căn bản để tạo nên cái bệnh, sự phát triển của bệnh. Thành ra từ đó cái việc nuôi dưỡng mình, sử dụng thuốc, sử dụng thức ăn, vân vân, nó đưa đến cái sai lầm, và vô tình mình lại nuôi dưỡng cái con bệnh hay là những tế bào bất thường nhiều hơn là nuôi dưỡng mình, vân vân và vân vân. Và thậm chí như trong cái đó thì chúng ta còn có cái ghét bỏ chính thân mình, ghét bỏ chính những cái tế bào ung thư. Nói chung là chúng ta tạo ra những cái năng lượng rất là tiêu cực cho chính con người mình, cho chính cái tâm thức của mình. Đó, thì như vậy khi mà chúng ta muốn thay đổi cái phần này là chúng ta phải chuyển hóa ngược lại hết tất cả những cái tâm hành, những cái tập khí, những cái suy nghĩ như vậy. Và đến cuối cùng vào cái phần thân tâm linh nha, là chúng ta cũng vậy, tức là chúng ta biết nó là cái năng lượng hay là nó là một cái phần không thể thiếu được trong con người mình, và nó giám sát mọi hoạt động 24/24. Và do vậy chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó cũng như cái năng lực của nó rất là lớn và nó liên tục. Và trong cái này thì chúng ta phải trở về lại được với một cái quy luật căn bản. Khi mình nói về cái tâm linh đây là cái tâm linh của cả vũ trụ. Do vậy mà cái quy luật rất là căn bản mà mình đã học mấy hôm nay trong vũ trụ là luật hấp dẫn, phải không? Là luật hấp dẫn, hay là mình dùng một cái tên khác là luật vô thường hay là sự thay đổi, thì mình phải luôn luôn nhớ ứng dụng cái nguyên tắc đó. Để làm gì? Để mình thấy rằng cái bệnh của mình xưa kia nó không có, bây giờ vì lý do nào đó nó đến, thì chắc chắn phải có lý do để cho cái cách để cho nó đi. Không có một cái gì mà thường còn vĩnh viễn mãi mãi. Và đó là cái yếu tố đầu tiên hết. Mình phải tin chắc, bởi vì đó là chân lý bất di bất dịch muôn đời cho tất cả các pháp. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy, mình ý thức được như vậy, và mình sẽ sống được như vậy, thì mình sẽ có cái niềm tin tiếp tục là mọi việc rồi nó sẽ qua đi, nó sẽ có sự thay đổi. Từ cái sự ý thức được như vậy thì mình bắt đầu mình có niềm tin vào con người của mình có niềm tin vào cái năng lực của vũ trụ, mình có cái niềm tin vào cái quy luật vận hành của vũ trụ. Thành ra người ta có thể sử dụng bất cứ một cái ngôn từ nào, niềm tin vào Thượng Đế, niềm tin vào God, niềm tin vào Phật, niềm tin vào thần linh vân vân. Nhưng mà thực chất tất cả những cái đó đều chính từ tự thân mình tạo ra. Giống như cái placebo effect, mình tin vào một cái người thầy thuốc là một cái người cũng là con người với mình thôi. Thấy không? Nhưng mà chính một cái niềm tin căn bản như vậy nó đã tạo cho mình được rất nhiều cái tác dụng tích cực, để rồi từ đó não bộ mình và toàn bộ nội tiết tố, các tuyến nội tiết của mình tạo ra những chất liệu để trị những cái bệnh. Đó. Và bên cạnh đó thì ngày hôm qua mình đã học, tức là vũ trụ nó đã có cái quy luật tất yếu căn bản của nó để duy trì sự tồn tại và bảo vệ khi mà nó có một cái sự tổn thương. Thành ra những cái mình làm là chỉ cái sự hỗ trợ thêm mà thôi, chứ còn mình thực sự không can thiệp vào được tới cái gốc của nó. Thấy không? Mình chỉ có cái là mình hiểu cái nguyên tắc đó và mình tạo điều kiện hỗ trợ thêm cho nó. Thành ra do vậy, khi mà chúng ta biết được, nếu mà chúng ta có một cái niềm tin cao hơn, chẳng hạn như niềm tin vào cái năng lượng vũ trụ mà mình có thể gọi với cái danh từ là Phật, là Thánh, là Bồ Tát, là Thượng Đế, vân vân. Thì thực chất nó là cái năng lượng, là cái quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ mà thôi. Thành ra chính những cái niềm tin đó thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào từng cái phần một để mình thấy là mình cần phải làm gì nếu mình là bệnh nhân, và nếu mình là người thân của bệnh nhân thì mình cần phải làm gì. Tại vì chúng ta nhớ rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nó đều theo cái nguyên tắc là các pháp do duyên sanh. Phải không? Thành ra mình không thể nào sống một cách đơn lẻ, ngay chính trong bản thân mình cũng vậy. Một tế bào cần có sự hỗ trợ và tương quan với tế bào khác. Như vậy trong một cái gia đình, trong một cái cộng đồng, trong một cái xã hội, cái sự tồn tại của mình nó cũng sẽ liên quan và cần sự hỗ trợ của những cái người khác xung quanh mình. Đó. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái nguyên tắc đó để chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Thì như vậy trở lại chúng ta thấy đối với cái y học hiện đại thì ngày nay mình sử dụng ba cái phương pháp. Mình sử dụng ba cái phương pháp căn bản. Trước hết là mình sử dụng phẫu thuật. Phẫu thuật. Dĩ nhiên cái phương pháp phẫu thuật này á, thì thấy thì nó có vẻ tốt đẹp, nhưng mà nó khó ở một điều. Nó khó ở một điều là chúng ta biết rằng mình chưa có thể áp dụng những cái kỹ thuật tối tân trong việc chẩn đoán ra cái gốc bệnh, thì làm sao trong việc điều trị mình có thể điều trị được tận gốc, thấy không? Và chúng ta thấy rằng con người của mình đều từ thiên nhiên mà đến, và con người của chúng ta được tồn tại, được phát triển cũng từ thiên nhiên mà ra, thấy không? Và chúng ta thấy, mình nói rồi, trong tất cả những cái thực phẩm để nuôi dưỡng mình, hầu hết đều bắt nguồn căn bản từ cây cỏ, từ thực vật, rau củ quả. Thì như vậy chúng ta nhìn lại xem cái nguyên tắc của thực vật, của thiên nhiên. Trong 100 loại cây, thì bao nhiêu loại cây khi mình ngắt cái đọt, nó sẽ chết hay là nó sẽ đâm ra nhiều đọt hơn? 95% là tối thiểu tất cả những loại cây có trên vũ trụ này, khi mình ngứt cái đầu của nó thì nó sẽ đâm ra nhiều tượng hơn là nó chết. Thậm chí có những cây mà khi mình ngứt cái đầu của nó rồi, nó chết cái cây đó, nhưng mà một đoạn của nó rớt xuống thì nó lại tiếp tục mọc ra cây khác. Có cây khi mình nhổ nó lên hết rồi mà chỉ cần một cái phần rễ của nó còn lại thôi, nó sẽ tiếp tục nó mọc ra cây khác. Thành ra tương tự như vậy, cái bệnh lý của mình, cái bệnh ung thư cũng vậy. Nói riêng bệnh ung thư và nói chung tất cả những cái bệnh khác, khi mà mình trị cái triệu chứng, tức là mình ngắt cái ngọn ở trên của nó, thì nó sẽ sản sinh ra nhiều cái triệu chứng khác, cái bệnh lý khác, hay là cái ung bướu khác. Do vậy mà chúng ta thấy cái phẫu thuật của mình nó bị giới hạn ở chỗ đó. Khi mình mới bị một cục u thôi, nó tập trung hết toàn bộ những cái bế tắc, những cái năng lượng nó hút về một chỗ đó. Nhưng mà khi mình giải quyết, mình mổ cái đó đi, mình tưởng nó êm. Nhưng mà sau khi mình giải quyết, chỉ mới được cái phần ngọn đó thôi, thì thời gian 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm sau, nó sẽ lan ra nhiều chỗ hơn. Và nó sẽ có nhiều khối u hơn. Chứ nó không phải là chỉ có một khối u nữa. Đó, thành ra thực tế như ngày nay thì chúng ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu phát triển được một vài cái loại chẩn đoán cái gốc, mình tạm gọi là gốc nhưng nó vẫn chưa phải là gốc. Lấy ví dụ như bây giờ người ta đã nghiên cứu tới, người ta thấy được rằng một cái khối u là nó có khả năng tồn tại và phát triển được nhờ cái gì? Nhờ chất dinh dưỡng. Mà chất dinh dưỡng đó mình nói một cách cụ thể, tức là máu. Tức là máu. Thì như vậy, nó phải có cái mạch máu, tức là đường ống để dẫn cái máu đến. Như vậy, thì để cắt cái nguồn lương thực, cái nguồn cung cấp năng lượng cho nó đi, thì bây giờ làm sao mình cắt cái mạch máu nó đi, cắt cái nguồn cung cấp năng lượng cho nó đi. Thì người ta đã bắt đầu, người ta dò được, tuy không phải là 100%, nhưng ít nhất mình có thể hạn chế lại những cái mạch máu chính, tức là những cái nguồn cung cấp năng lượng chính cho nó. Thì như vậy làm chậm lại hay là làm ngưng sự phát triển của nó, chứ chưa có thể là đi ngược lại được. Thấy không? Đó, thì nhưng mà cái phương pháp này thì nó vẫn chưa được ứng dụng một cách rộng rãi. Nó vẫn chưa được ứng dụng một cách rộng rãi. Và một lần nữa chúng ta cũng nên nhớ cái nguyên tắc là vào nhanh thì ra nhanh, tấn công mạnh thì cái phản ứng mạnh. Do vậy khi mà mình cắt cái nguồn cung cấp của nó ngay lập tức thì nó sẽ phản ứng bằng cách nó sẽ tạo ra những cái khác nữa và nó sẽ biến dạng. Do vậy nếu mà mình sử dụng trên cái nguyên tắc, thì lát nữa mình sẽ nói cái nguyên tắc mình cũng ứng dụng trên vấn đề cách giảm cái supply, cái nguồn năng lượng của nó, nhưng mà trên cái nguyên tắc là từ từ trong cái đời sống hàng ngày của mình qua các cái loại thực phẩm. qua các loại thực phẩm hay là hoạt chất có trong thực phẩm, để rồi mình ngăn chặn nó từ những cái gốc ban đầu, những cái cây non ban đầu, những cái khối u nhỏ ban đầu, chứ không phải chờ nó đến lớn mà không phải tấn công nó một cách nhanh chóng ồ ạt. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất mà nó tương đối là gần cái gốc hơn. Gần cái gốc hơn tức là mình có thể chặt ngang cái thân dưới của nó, chứ không phải là bẻ cái ngọn ở trên. Nhưng mà nó cũng chưa được ứng dụng một cách rộng rãi. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng mình cũng đã bắt đầu phát triển đến cái hệ thống chẩn đoán. Chúng ta cũng đã bắt đầu phát triển đến cái hệ thống chẩn đoán của hệ thần kinh. Bởi vì chúng ta biết khi mà mình bị những cái khối u á, khi mình bị những cái khối u thì nó tương đối là nó khá đau. Phải không? Nó tương đối là nó khá đau bởi vì nó chèn ép cả thần kinh và cả mạch máu của mình. Và khi mà nó chèn ép cái thần kinh thì chúng ta sẽ bị đau. Và như vậy thì bây giờ người ta chẩn đoán bằng cách người ta tiêm những cái chất huỳnh quang. Người ta tiêm những cái chất huỳnh quang, những cái chất phát sáng, để sau đó là nó sẽ đi vào trong cái hệ thần kinh của mình và nó sẽ được hút tới những cái nơi nào mà nó có cái mật độ cao. Và dĩ nhiên mật độ cao nhất tức là nơi những cái khối u hay là những cái tế bào đang phát triển rất là nhanh, rất là nhiều, làm đó là những cái tế bào ung thư hay là những khối u. Thì như vậy khi mà mình sử dụng cái phương pháp đó thì mình sẽ khu trú được, sẽ định vị được cái khối u đó. Mình sẽ định vị được cái khối u đó. Và như vậy thay vì mình sẽ mổ cách cái khối u đó với một cái thể tích nhỏ, bây giờ mình sẽ cắt ra hết tất cả những cái chỗ nào mà cái huỳnh quang đó nó chỉ cho mình biết rằng cái sợi dây thần kinh đó nó đã bị nhiễm cái năng lượng hay là cái tính chất của cái tế bào bất thường, tế bào ung thư rồi. Thì như vậy mình cũng sẽ đi được tới cái gọi là cái thân nhiều hơn, chứ cũng vẫn chưa phải là cái gốc. Vẫn chưa phải là cái gốc. Nhưng mà một lần nữa thì những cái nghiên cứu đó nó cũng chỉ mới lóe ánh sáng thôi, chứ chúng ta cũng chưa ứng dụng được một cách rộng rãi. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái phương pháp điều trị căn bản đầu tiên là cái phẫu thuật ngày nay nó vẫn còn bị cái giới hạn rất nhiều. Nó vẫn bị cái giới hạn rất nhiều. Nó chỉ được cái lợi lạc là trong trường hợp khi cái khối u này nó phát triển quá lớn và nó chèn ép những cái cơ quan nội tạng hay là những cái mạch máu quan trọng trong con người của mình, và từ đó nó ảnh hưởng đến chức năng của những cơ quan bộ phận khác, thì lúc đó bắt buộc mình phải phẫu thuật để mà duy trì cái sự tồn tại của những cơ quan hệ thống khác. Rồi qua cái điều trị thứ hai, tức là người ta sử dụng bằng cái xạ trị, bằng tia. Thì cũng vậy, quý vị biết rằng cái xạ trị dùng cái tia X-ray này, nó là một cái tia năng lượng sóng rất là ngắn và năng lượng rất là mạnh. Thì như vậy trở lại cái nguyên tắc là khi mình tấn công nó càng mạnh bao nhiêu thì cái phản lực trở lại càng mạnh bấy nhiêu. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng mình không thể nào nhắm một cách chính xác vào cái gọi là tế bào ung thư hay là khối u cả. Mình chưa có một cái kỹ thuật nào mà mình có thể nhắm một cách chính xác, khu trú tập trung hết. Do vậy mà khi mà mình bắn, mình chiếu vào cái khối u hay là những tế bào ung thư thì cái ảnh hưởng ra những tế bào xung quanh lân cận cũng sẽ rất là nhiều. Và cái hậu quả nó tổn hại những tế bào xung quanh không ít, không nhỏ. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta nên nhớ rằng tế bào ung thư thực chất nó là gì? Nó không phải là một yếu tố ngoại lai hoàn toàn khác biệt với con người mình, mà nó từ ở bên ngoài trên trời nó đem nó xâm nhập vào trong cơ thể mình như là những con siêu vi trùng, con vi trùng hay là con ký sinh trùng. Nó không phải là một yếu tố ngoại lai từ bên ngoài đi vào và nó khác biệt hoàn toàn, mà nó chính là từ tế bào trong con người của mình, từ những cái tế bào căn bản trong con người của mình. Nó chỉ biến đổi khác biệt một tí xíu, và thông thường tối đa là 30% khác biệt thôi. Còn 70% nó vẫn còn y chang cấu trúc như tế bào bình thường của mình. Do vậy khi mình tấn công cái gọi là tế bào bất thường, tế bào ung thư, tức là mình đã tấn công 70% con người của mình. Thấy không? Mình đã tấn công 70% con người của mình. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái đó cũng là cái hạn chế của cái phương pháp thứ hai, là cái phương pháp xạ trị. Qua đến phương pháp thứ ba là cái phương pháp hóa trị. Thì cái này nó lại là một cái nightmare, tức là một cái ác mộng. Nó là một cái ác mộng cho tất cả những người bệnh nhân mà phải chịu đựng cái hóa trị này. Thì mình biết hóa trị nó là gì? Hóa trị nó là những cái hóa chất cực kỳ mạnh, cực kỳ độc, và mình truyền thẳng vào trong máu của mình. Mình truyền thẳng vào trong máu của mình. Và tất nhiên người ta vẫn dùng cái nguyên tắc của lực hấp dẫn để lôi kéo, dụ dỗ những cái hóa chất này đi đến cái trung tâm của nó, tức là tới những cái được gọi là khối u hay là những cái tế bào bất thường. Tuy nhiên, trên cái con đường đi của nó, quý vị nên nhớ là trên cái con đường đi của nó đã rải khắp hết tất cả con người mình, chứ nó không thể khu trú lại được. Chỉ sau khi nó di chuyển đi hết một vòng rồi thì nó mới bắt đầu nó tập trung lại ở cái chỗ nào mà nó có cái sức hút mạnh nhất. Thành ra cái sức công phá của nó ảnh hưởng toàn bộ con người của mình trước hết nha, chứ nó không có chỉ ảnh hưởng ngay cái khu mà nó tập trung những tế bào bất thường hay mình gọi là khối u được cả. Và cái hóa chất này, cái hóa chất này thì nó rất là mạnh, rất là độc. Thành ra cái ảnh hưởng của nó tiêu diệt cũng vậy. Khi mà nó tấn công càng mạnh bao nhiêu, nó tấn công càng mạnh bao nhiêu thì cái phản lực trở lại cũng mạnh bấy nhiêu. Và chúng ta nên nhớ là trong hai loại tế bào cũng vậy. Cái tế bào bất thường của mình là tế bào phát triển nhanh, thấy không? Phát triển nhanh, thành ra cái lực của nó ra rất là nhanh, rất là mạnh. Thành ra khi mình đưa một cái lực này vào thì cái phản ứng của nó lại càng mạnh hơn. Phản ứng nó càng mạnh hơn. Trong những cái tế bào ung thư thì nó lại có một cái loại tế bào nữa, tức là những cái tế bào già của mình. Mà những anh chàng nào mà càng già bao nhiêu thì lại càng cứng cỏi bấy nhiêu, càng kinh nghiệm bấy nhiêu, phải không? Thành ra cái sự lùn lắc, cái sự chống đỡ, cái sự gọi là đề kháng nó sẽ cao hơn. Và từ đó nó sẽ sản sinh ra một cái thế hệ mới kháng lại hết tất cả những cái thuốc mà cực độc như vậy, cực mạnh như vậy. Thành ra càng ngày chúng ta càng bó tay. Và chúng ta cũng nên nhớ một lần nữa, tức là trên cái con đường đi không nhiều thì ít, nó đã làm tổn hại toàn bộ tế bào bình thường của con người mình rồi. Huống chi là 70% của những tế bào bất thường, tế bào ung thư lại giống với tế bào của mình nữa. Thành ra khi mình tấn công nó là tất cả 70% tế bào còn lại trong con người của mình bị ảnh hưởng. Thành ra cái nightmare, đó là cơn ác mộng của những người khi mà sử dụng cái hóa trị, chúng ta thấy nó đi vào, nó tấn công toàn bộ con người của mình, hệ miễn dịch của mình. Và cái đó là cái hàng rào bảo vệ duy nhất, vững bền nhất của mình, mà nó còn bị tổn hại, còn bị suy sụp, huống chi là hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, vân vân. Thành ra chúng ta thấy bệnh nhân nào mà vô hóa trị một cái là bước ra khỏi phòng là gần như là chết rồi vậy á. Có người không chịu được là phải bỏ nửa chừng, có người chỉ vào một liều thứ nhất thôi là đã rớt đài rồi đó. Chưa nói là sau đó một vài ngày là bắt đầu tóc nó rụng, miệng nó khô, nó nứt, ăn không được, nuốt không được, đi đại tiện không được, vân vân và vân vân. Thành ra cái đó là cái cực kỳ tổn hại khi mà chúng ta dùng đến cái hóa trị. Thì như vậy chúng ta thấy bây giờ để mà vượt qua những cái trường hợp đó thì mình biết được cái tác dụng phụ của nó như vậy rồi. Thì giả sử như những cái người nào mà mình đã bị bệnh rồi thì bây giờ mình phải làm gì? Ha, mình phải làm gì? Thì trên cái nguyên tắc mình đã học rồi, mình có bốn cái thân. Thì cái việc trước hết là mình phải có cái niềm tin, mình phải hiểu được tất cả những cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Đừng bao giờ để cái năng lực cộng đồng nó áp chế mình. Đừng bao giờ để những cái lời đồn đãi của dân chúng hay là của bác sĩ của ngành y khoa nghĩ đây là một căn bệnh nan y. Nghĩ rằng đây là một cái căn bệnh nan y, cái sự sống còn của nó là không có bao lâu hay là người ta không thể trị lành được bệnh, vân vân. Thì cái trước hết là mình phải xóa đi cái program mà cái cộng đồng nó đã thiết lập như vậy. Và ngay trong cái con người của mình, ngay trong não bộ của mình phải xóa hết cái đó đi. Mình phải vượt qua nó và mình xác định một cái mới là tất cả mọi pháp đều có thể xảy ra. Tất cả mọi pháp đều phải thay đổi không ngừng, không có gì cố định cả. Và vũ trụ đã có cái trách nhiệm để tự tạo ra, tự bảo tồn, tự duy trì cái trật tự của nó. Thành ra tất cả những cái chúng ta làm chỉ là hỗ trợ thêm cho nó để mà nó vượt qua mà thôi. Thì đó là cái việc trước hết. Cái việc thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị, chuẩn bị tiếp nhận để đối phó. Và muốn tiếp nhận đối phó với nó thì mình phải làm sao? Mình phải tập lắng nghe, tìm hiểu và hợp tác. Tại vì thực chất nếu như mà mình đã có khả năng làm được cái điều đó thì mình sẽ không bao giờ bị đến cái giai đoạn chót như vậy. Nhưng mà bởi vì mình chưa làm được hay là mình chưa làm đủ, thành ra đến bây giờ cuối cùng nó mới rớt xuống cái tình trạng cuối cùng của mình. Do vậy bây giờ mình phải trở lại thiết lập cái lắng nghe, song hành với nó, đồng hành với nó, để mình lắng nghe nó, mình quan sát nó. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu. Mà muốn tìm hiểu được như vậy thì mình phải có cái sự hợp tác, phải có sự hợp tác. Và khi mình tìm hiểu được nó rõ ràng thì lúc đó mình mới có cách để mà giải quyết, hay là mình mới có thể ra lệnh được với nó. Do vậy mà khi mà chúng ta lắng nghe con người mình, chúng ta tìm hiểu thêm với những người có kinh nghiệm xung quanh, chúng ta học hỏi thêm trên cái mạng lưới internet, nó có rất là nhiều cái nguồn ngày nay. Thành ra mình phải mở cái tâm thức của mình ra, đừng có bao giờ bị nó trói buộc mình, nó bế tắc. Thành ra chúng ta thấy cái chấp trước của mình là cái nó làm cho mình giới hạn rất là nhiều, như chúng ta nói quý vị á, tức là cái chấp trước của mình nó làm cho mình bị giới hạn cái khả năng của mình, hay là những cái điều kiện mà càng có sẵn bao nhiêu, càng đầy đủ bao nhiêu thì nó làm giảm đi cái tuệ giác của mình, giảm đi cái khả năng ứng xử và cái sự phát triển của mình. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao xem cái này là một cơ hội, cái này nó là một cơ hội để cho mình học hỏi, mình nghiên cứu và mình thí nghiệm. Đây là coi như là một cái cuộc thí nghiệm, hay là một cái cơ hội cho mình để mình học hỏi, mình phát triển. Mà mình lấy ngay chính cái thân của mình là cái phòng thí nghiệm, lấy ngay chính cái tâm của mình là cái phòng thí nghiệm. Thành ra bây giờ mình có cái cơ hội để học hỏi, để ứng dụng rất nhiều. Đó, thì như vậy mình bắt đầu mình tìm hiểu và mình tư duy và mình ứng dụng từ cái nuôi dưỡng của mình đến cái chăm sóc của mình, từ cái phần thân vật chất cho đến cái phần thân tâm lý của mình. Rồi khi mà mình hiểu được như vậy, cái nguồn cung cấp chất dinh dưỡng để cho những cái tế bào nó phát triển, thì như vậy cái việc trước hết của chúng ta là chúng ta phải làm sao cắt giảm cái nguồn năng lượng của nó. Và chúng ta cũng vậy, trước lại bây giờ chúng ta biết rằng giữa một anh chàng mà háu ăn nhanh, phải không, chụp dịch, và một anh chàng mà thâm trầm chậm chạp, tức là có được cái sự đầm thấm, có được cái sự rèn luyện, thì như vậy khi mà thiếu chất dinh dưỡng thì anh chàng kia sẽ gục ngã trước, sẽ đuối trước, phải không? Thành ra bây giờ khi mà mình trong cái giai đoạn được gọi là bỏ đói, Là bỏ đói thì không phải là bỏ đói con người mình, mà bỏ đói tế bào ung thư. Thì giờ chúng ta phải tìm hiểu thử xem cái chất dinh dưỡng, cái năng lượng chủ yếu của tế bào ung thư là gì ha? Là gì? Thì thứ nhất là cái chất đạm. Chất đạm là amino acid. Tại sao? Tại vì muốn tổng hợp tế bào là nó cần phải có chất đạm, nó cần phải có amino acid, nó mới xây dựng tế bào, phát triển tế bào nhanh được. Thứ hai là chất béo ha? Đó là hai cái chất liệu căn bản để xây dựng tế bào. Cái thứ ba là chất đường, là cái nguồn cung cấp năng lượng để cho nó hoạt động. Thì đó là ba cái rất là bình thường, cho tế bào bình thường cũng vậy. Nhưng mà trong trường hợp của tế bào bất thường, tế bào ung thư thì nó cần nhiều hơn, nhanh hơn, tại vì nó sản xuất lại hơn mà, thấy không? Thành ra chúng ta thấy là chất đạm và chất béo là hai cái chất căn bản. Còn cái chất đường chỉ là cái nguồn nguyên liệu để cung cấp cho nó hoạt động mà thôi. Do vậy mà chúng ta phải cắt giảm tối đa ha, chúng ta phải cắt giảm tối đa ba cái nguồn này. Đặc biệt là cái nguồn của động vật ha, đặc biệt là cái nguồn của động vật. Thì như vậy mình có thể cắt giảm càng lâu bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình. Lấy ví dụ như tình trạng bệnh lý của mình nó đã đến giai đoạn cuối, nó nặng rồi, thấy không? Mà tình trạng sức khỏe của mình nó tương đối là nó còn đỡ đỡ, mình còn chịu đựng được, thì mình sẽ đi một cái thời gian dài. Dài đến lúc nào mà mình thấy rằng mình không còn chịu được nữa, thì lúc đó mình mới bắt đầu bổ nó thêm, đưa nó vào thêm từ từ. Còn nếu mà giả sử giờ cái tình trạng bệnh của mình đến giai đoạn cuối nặng rồi, mà cái thể chất của mình nó cũng cực kỳ yếu, thì như vậy mình không có thể cắt giảm một cách tuyệt đối, mà mình chỉ có thể là giảm tối đa đến cái mức nào mình có thể duy trì được. Thành ra mình phải linh hoạt, và cái điều đó chỉ có thể làm được khi mình phải lắng nghe và phải hợp tác với con người của mình. Rồi mình phải hợp tác một cách chặt chẽ giữa cái phần thân vật lý, sinh lý và tâm lý nữa ha. Tại vì có khi cái thân vật chất của mình nó đuối, nhưng mà cái phần thân tâm lý của mình, cái ý thức, cái nghị lực của mình, cái niềm tin của mình còn mạnh, thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua được dễ dàng. Còn ngược lại, có những người cái phần thân vật lý của người ta vẫn còn rất là mạnh ha, nhưng mà cái phần tâm lý của người ta nó quá yếu rồi, người ta không có được cái sự hỗ trợ của người thân xung quanh, thành ra người ta sẽ bị suy sụp. Thành lúc đó chính cái thần kinh, cái tâm lý này nó bị suy sụp, mà nó ở cái tầm quá cao, thành ra nó sẽ kéo xuống luôn cả cái phần vật lý và sinh lý của mình. Thành ra mình phải cần có sự hỗ trợ, và mình phải lắng nghe và hiểu rõ cái con người của mình như thế nào, thì mình mới có thể là gia giảm, thay đổi. Nhưng mà cái nguyên tắc căn bản là chúng ta phải hạn chế tối đa hai cái chất đạm và chất béo, và cái thứ ba là chất đường, đặc biệt là những cái đường tinh chế hay là đường đơn. Đường đơn chẳng hạn như đường glucofructose, tức là từ đường mía, từ đường trái cây, từ đường bắp, vân vân. Tức là chúng ta phải hạn chế những cái đường đơn, và chúng ta sẽ thay bằng cái đường đa, đường phức hợp, tức là từ ngũ cốc, từ ngũ cốc hay từ tinh bột mà ra. Và với điều kiện là những cái thứ còn nguyên vẹn, tức là complete đó. Rồi thì như vậy là chúng ta thấy chúng ta phải cho nó đói, cho nó đói. Bây giờ khi mình cho nó đói như vậy thì mình phải biết rằng cái nhu cầu căn bản của tế bào, đặc biệt là những cái tế bào lành mạnh, thì mình phải cung cấp cho nó cái gì, chứ không phải là mình cắt, mình bỏ đói nó hoàn toàn nha. Mình thay đổi cái tỷ lệ thì đúng hơn. Và cái mục đích bỏ đói khi là bỏ đói tế bào bất thường đang cần cái năng lượng rất nhiều, rất nhanh. Do vậy mà bây giờ mình cung cấp cho nó chủ yếu là cái gì? Cung cấp cho nó chủ yếu thứ nhất là nếu cần thiết, trong trường hợp mà yếu, là mình chỉ cung cấp chất đường phức hợp. Và đường phức hợp đó chỉ được lấy trong ngũ cốc, trong ngũ cốc còn nguyên vẹn, trong ngũ cốc còn nguyên vẹn. Thứ hai là chúng ta cung cấp cho nó hết tất cả những cái chất màu, mùi. Tức là chúng ta sử dụng những cái loại thực phẩm rau củ quả càng tươi bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, càng có đủ màu bao nhiêu và càng có đủ vị. Thì như vậy ba cái vị chính yếu, ba cái vị chính yếu mà mình cần phải gia tăng trong cái giai đoạn này, thứ nhất là vị đắng, thứ hai là vị chát và thứ ba là vị chua. Thứ nhất là vị đắng, thứ hai là vị chát và thứ ba là vị chua. Ba cái vị đó là ba cái vị chúng ta cần gia tăng trong cái giai đoạn này. Về màu thì chúng ta sử dụng hết tất cả các loại có màu, tức là theo cái cầu vồng đó, tức là từ màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh, màu tím đó, màu. Thì chúng ta thay đổi hết tất cả những loại rau củ có hết tất cả các màu đó, bởi vì mỗi một cái màu nó sẽ đi vào một cái tạng phủ, một cái kinh mạch. Dĩ nhiên là đó là một cách tổng quát. Còn khi mà mình có những cái bệnh ung thư đặc biệt thì mình có thể là gia tăng thêm cái hàm lượng của cái màu đi vào cái tạng phủ đó. Lấy ví dụ như khi mà mình bị ung thư máu thì mình có thể thêm cái màu cam hay màu đỏ, màu vàng đó, màu cam, màu đỏ, màu vàng. Mình có thể thêm những cái loại củ mà nó có hơi có cái vị ngọt một tí xíu, chẳng hạn như củ dền, củ cà rốt hay là khoai lang vàng. Hay là chẳng hạn như khi mình bị ung thư gan thì mình sẽ gia tăng cái màu xanh nhiều hơn và mình cho cái vị chua nhiều hơn, cái vị đắng nhiều hơn. Khi mà mình bị ung thư hết những cái cơ quan sinh dục của mình, hệ sinh dục tiết niệu, tức là chẳng hạn như ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, thì mình có thể sử dụng cà chua, mình có thể sử dụng cái bông cải xanh, mình có thể sử dụng cái bột nghệ, vân vân. Đó, thì như vậy là mình sẽ tùy theo những cái bệnh lý đặc biệt của mình thì mình sẽ gia giảm thêm những cái mà nó có cái ái lực về cái tạng phủ đó hay là về cái bệnh lý đó. Nhưng nói chung là chúng ta sử dụng hết tất cả những cái loại rau củ quả nào càng tươi bao nhiêu, càng đầy đủ màu bao nhiêu, đầy đủ vị bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và chúng ta phải chế biến, có những thứ chúng ta phải chế biến sơ thôi chứ không được chế biến kỹ, và có những thứ chúng ta phải sử dụng sống. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái chất muối khoáng, tất cả những cái vitamin, những cái khoáng vi lượng, những cái hoạt chất tự nhiên thì nó rất là nhạy cảm, nó không bền. Thành ra chúng ta không được để lâu, không được chế biến nhiều. Mà muốn được tác dụng trực tiếp của nó thì đòi hỏi chúng ta phải nhai cho chậm, cho kỹ. Thì cái điều này là mình đã nói rồi. Giả sử như người ta quá đuối, những người quá lớn tuổi hay là bị bệnh về răng, vân vân, thì mình nấu ra cho nó tươi, mình bỏ máy xay sinh tố, mình xay liền trong vòng 10-15 phút và bệnh nhân cũng phải tập nhai chất lỏng. Thì như vậy là cái chế độ ăn nó rất là quan trọng khi mình chọn lựa hết tất cả những cái loại thực phẩm. Thì ở đây quý vị biết rằng chúng ta có rất nhiều cái loại thực phẩm khác nhau để nó có thể hỗ trợ cho tất cả những cái việc mà giảm cái sự hình thành tế bào máu của cái khối u. Chẳng hạn như mình có trà xanh, nho đỏ, nho tím này, rồi cái mùi hay là cái lavender này, strawberry, rượu đỏ, bí vàng, blackberry, bông cải xanh. Cái này không phải là cải xanh, tức là cải làng hay là cải bóc choi. Rồi cái cucumber, raspberry, cái kale là một trong những thứ mà tương đối khá mạnh. Rồi cái tỏi, cà chua, quý vị có rất nhiều thứ mà những cái thứ này thật ra mình không có cần sử dụng nhiều ha. Chủ yếu là mình làm sao mình sử dụng nó càng tươi bao nhiêu, mình nhai nó càng chậm bao nhiêu, càng kỹ bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chỉ nội một cái nho thôi ha. Chỉ nội một cái nho và mình rửa sạch sẽ, mình nhai cả vỏ lẫn hột thì quý vị chỉ cần 10 trái. Một bữa ăn là mình chỉ cần 10 trái thôi nha, là mình cung cấp đủ chất đường cho nó để mà nó duy trì cái sự tồn tại của những tế bào bình thường, mà nó lại có rất nhiều cái hoạt chất để có thể giúp làm giảm cái sự phát triển của những cái tế bào máu dẫn đến nuôi dưỡng tế bào ung thư nha. Rồi chẳng hạn như quý vị thấy chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thức ăn khác, chứ nó không có thiếu, nhưng mà một cách tổng quát là mình cứ sử dụng hết tất cả những cái loại cây nào, những loại trái nào, những loại rau nào mà nó có màu nha, nó có màu, cái màu của nó càng đầy đủ theo cái quang phổ của cái cầu vồng bao nhiêu nha, thì nó sẽ cung cấp và nó sẽ quân bình lại hết cho mình bấy nhiêu. Thì đó là chúng ta nói tới cái chế độ ăn. Thì mình sẽ cố gắng mình hạn chế tối đa hết tất cả những cái chất đạm, chất béo, chất ngọt, và kể cả sữa nha, kể cả sữa. Và dĩ nhiên là tuyệt đối chúng ta tránh rượu, cà phê, thuốc lá nha. Rượu trong trường hợp nếu không phải là ung thư gan, nếu không phải là ung thư gan thì chúng ta có thể sử dụng được một ít cái rượu vang đỏ sau cái bữa ăn của mình, nếu như trong cái chế độ ăn của mình có chất đạm hay chất béo. Tức là nếu như trong chế độ ăn của mình có chất đạm hay chất béo thì mình có thể sử dụng một lượng nhỏ từ 50 cho tới 100 ml của cái rượu vang đỏ đó mỗi ngày. Tùy theo cái tử lượng của mỗi người hay tùy theo tình trạng sức khỏe, nhưng mà với cái mức căn bản đó thì trong cái chế độ ăn có chất đạm và chất béo thì mình có thể sử dụng được. Nó vừa cung cấp năng lượng, nó vừa cung cấp những cái hoạt chất để phòng chống cái sự phát triển của những cái tế bào bất thường nha. Và đồng thời nó cũng có thể là hạn chế cái sự phát triển của khối u luôn. Tuy nhiên những người nào mà có bệnh về gan thì chúng ta không nên sử dụng nó. Những bệnh về gan là không nên sử dụng. Rồi thì như vậy đó là cái thực phẩm mà mình cần sử dụng. Còn thực phẩm tránh thì mình đã nói chất đạm động vật, chất béo động vật, chất đường tinh chế lượng đơn, tránh hết tất cả những cái rượu, cà phê, thuốc lá, tất cả những cái thức ăn mà được chế biến sẵn, thức ăn có gia vị, hay là các cái loại nước uống có ga, nước uống công nghệ, thức uống chế biến sẵn luôn. Rồi chúng ta sử dụng cái trà, một là trà xanh nha, chúng ta sử dụng trà xanh chứ chúng ta không sử dụng trà đen. Và trà càng nguyên chất bao nhiêu, tức là càng tươi bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, tại vì nó sẽ không có hóa chất. Và cái hàm lượng của cái hoạt chất tự nhiên để mà tiêu diệt tế bào ung thư thì nó sẽ cao hơn, cũng như là cái độ kềm tính của nó sẽ cao hơn, nó giúp cho cái hệ miễn dịch mình gia tăng. Bên cạnh đó thì mình có thể sử dụng những cái nước ép của rau củ, hay là mình có thể sử dụng cái nước ép hay là nước nấu chín của những cái loại dược thảo tự nhiên. Tức là chúng ta thấy mình có thể sử dụng cái hỗn hợp mà 4 chất, 5 chất mà mình thường sử dụng trong cái công thức của mình là gì? Củ dền, cà rốt, củ cành tây, củ cải trắng nha. Và cái kale là cái cải xoắn đó nha, cái cải xoắn. Trong trường hợp nếu mà có bệnh về gan thì mình thêm một ít khoai tây vào nha. Trong trường hợp mà mình thấy mình suy nhược về cơ thể, về cái vấn đề tiêu hóa bài tiết thì mình có thể thêm cái bắp cải vào. Thì đó là 6 cái thứ chính yếu trong cái công thức của mình có thể sử dụng nó riêng biệt một mình nó, Hay là mình có thể trong trường hợp mình quá đuối mà mình cần cái sự hỗ trợ của cái đường từ cái tinh bột phức hợp, từ cái ngũ cốc nãy mình nói đó, thì mình chỉ sử dụng cái ngũ cốc đó vào buổi trưa một cái số lượng ít thôi. Còn ngoài ra cái hỗn hợp đó mình uống liên tục, càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tối thiểu 3 tuần cho tới 6 tuần là mình làm đúng thì có thể là nó sẽ tiệt hết tế bào ung thư ngay cái giai đoạn gốc luôn, chứ không phải ngọn, ngay cái giai đoạn gốc luôn. Rồi cái gì nữa để xem thì có trong thực phẩm của mình thì mình còn rất là nhiều thứ. Cải xoắn đó, cái này mình có thể làm salad, có thể làm salad mình ăn sống cũng được. Mình có thể bỏ vào máy xay sinh tố, mình xay thịt nhuyễn rồi mình lấy nước mình uống, hay là mình lấy nước mình nhai cũng được nha. Đó, cái này thì nó mọc là nó rất là nhiều lá thì, đó, nếu mà luộc thì mình chỉ luộc sơ một tí xíu thôi, càng ít nước bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nha. Nhưng mà cái cách mà tốt nhất là mình nên bỏ trong cái oven, mình bỏ trong cái oven, mình cho tí xíu dầu ô liu lên trên, mình để nó chừng 10-15 phút đó, thì nó đó là cái cách tốt nhất mà nó làm dương hóa mà nó không mất một cái chất liệu gì cả. Rồi thì đó là một cái thực phẩm. Một cái điểm nữa là trong các cái loại trong trường hợp nếu như mà mình muốn dùng cái chất đạm thì chúng ta nên dùng cái đạm gì. Nếu mà chúng ta muốn dùng chất đạm thì chúng ta sử dụng tất cả các loại đậu và các loại hạt. Chúng ta sử dụng tất cả các loại đậu và các loại hạt. Dĩ nhiên ngày nay nó còn đang có một cái sự tranh cãi giữa cái sản phẩm căn bản của đậu nành với cái isoflavonoid đó. Tức là hầu như là nó có một cái tác dụng rất là tích cực trong việc phòng chống ung thư nói chung và đặc biệt là ung thư đường sinh dục, nội tiết tố sinh dục nói riêng. Nhưng mà cái cuộc chiến đấu ngày nay để mà chống lại nó là nó mang cái tính cách về kinh tế nhiều hơn là y học. Hai phe đang đánh nhau về cái mặt đó thì thực sự là nó đang trên cái vấn đề kinh tế và chính trị nhiều hơn. Thành ra thực tế cho thấy là cái khẩu phần ăn của tất cả những người châu Á, người ta đã sử dụng cái sản phẩm của đậu nành trực tiếp trong chế độ ăn của mình, tức là qua tương đậu, qua miso, qua nước tương, qua tất cả những cái sản phẩm của đậu nành trực tiếp, thì nó đã làm giảm cái tỷ lệ ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến vân vân rất là nhiều đó. Nhưng mà tại sao khi mà người Tây phương sử dụng nó lại không có hiệu quả, hay thậm chí nó còn có cái phản ứng ngược lại, tức là nó gia tăng cái tỷ lệ của ung thư vú trong trường hợp những người đã bị rồi? Cái lý do căn bản là tại vì một bên là người ta sử dụng sản phẩm của tự nhiên và người ta đưa vào từ từ trong cái chế độ ăn của mình hàng ngày, và đặc biệt là từ cái tuổi đang phát triển tới cái tuổi dậy thì, phải không? Tức là đã có một cái sự chuẩn bị, đã có một cái nền tảng căn bản rồi. Còn đằng này bên Tây phương á, thì thứ nhất là người ta sử dụng sản phẩm tổng hợp chứ không phải sản phẩm tự nhiên. Cái thứ hai là nếu giả sử người ta dùng sản phẩm tự nhiên là sản phẩm chiết xuất ra, người ta chỉ lấy một cái hoạt chất đó ra, nhưng mà người ta quên rằng tất cả các pháp trong vũ trụ là duyên sanh, là hợp nhất, là hỗ trợ cho nhau. Thành ra cái mà anh thấy nhiều nhất trong đó chưa chắc nó làm việc. Một cái anh tướng đứng ra lãnh đạo, anh có giỏi cách nào giỏi mà không có cái đám quân ở dưới thì không bao giờ nó có cái chiến thắng được cả. Thấy không? Thành ra người ta quên đi cái nguyên tắc đó. Và đó là cái thiếu sót rất lớn. Cái thứ ba nữa là người ta cũng sử dụng một cách rất là sai lầm. Người ta không hiểu cái nguyên tắc của vũ trụ. Bên kia mình đưa vào từ từ rất là ít, mà đưa vào đồ thiệt. Bên này đưa vào một cái lực cái ào, cái hàm lượng nó quá lớn. Giả sử nó là chất chiết xuất của tự nhiên, cơ thể mình nó cũng phản ứng liền ngay lập tức với một cái số lượng quá lớn. Huống chi nó là một cái chất giả nữa, thì nó trở thành một cái cuộc chiến đấu liền ngay lập tức, là nó tự vệ, nó phản ứng. thấy không? Và cái điểm thứ tư nữa là người ta đã sử dụng khi người ta lớn tuổi rồi, khi người ta đã có bệnh rồi, chứ người ta không có sử dụng từ cái lúc người ta còn nhỏ. Thành ra nó có rất nhiều cái sai lầm mà cái người không có nghiên cứu, không có cái kiến thức thì sẽ hoang mang. Thành ra chúng ta thấy rằng một cách tổng quát thì mình, nếu như mình xóa được những cái thông tin đó của cộng đồng, mình vẫn có thể sử dụng được cái đậu nành trong tất cả các trường hợp. Nó sẽ đem lại cái lợi lạc cho mình nhiều hơn. Hay là trong trường hợp nếu mình chưa xóa được cái đó thì mình tốt nên nết trong trường hợp khi bị ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến thì mình tránh cái đậu nành và mình sử dụng bằng cái đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, hay là cái đậu lăng tin đó. Rồi cái điểm thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng các loại hạt. Thì mình có rất nhiều loại hạt, nó vừa có chất đạm, vừa có chất béo, vừa có chất bột. Chẳng hạn như mình thấy cái hạt hạnh nhân, và nếu như chúng ta sử dụng cái hạt hạnh nhân bắc thì tốt hơn nữa. Hạnh nhân bắc thì nó sẽ khác với hạnh nhân nam một tí xíu, là về kích thước nó nhỏ bằng một nửa cái hạt hạnh nhân nam thôi. Cái hạt hạnh nhân nam của mình bằng ngón tay út chứ gì, thì cái hạt hạnh nhân bắc nó bằng một nửa thôi. Cái thứ hai là cái vị của hạnh nhân bắc nó sẽ đắng hơn, nó sẽ đắng hơn cái hạnh nhân nam rất là nhiều. Thành ra người ta dùng cái đó, người ta gọi luôn là một liều thuốc để trị ung thư, là tại cái không những là nó chứa đầy đủ hết các cái chất liệu, nhưng mà trong đó cái vị đắng của nó khá cao. Rồi thì bên cạnh cái hạt hạnh nhân thì mình còn có cái hạt ốc chó ha, rồi mình có cái hạt đậu Brazil, mình có hạt điều, vân vân. Thì cứ mỗi cái loại hạt đó, hay là đặc biệt là cái hạt bí trong trường hợp những người mà bị bệnh tiền liệt tuyến. Rồi cái thứ ba là cái chất dầu, chất béo. Cái chất dầu, chất béo thì mình có thể sử dụng. Ở trong này thì người ta khuyến cáo là người ta sợ những cái sản phẩm dầu mỡ của động vật là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ trong cái thực vật thì ngày xưa người ta vẫn còn sợ cái dầu dừa. Nhưng mà cho đến ngày nay thì người ta thấy cái dầu dừa mặc dầu nó có cái lượng chất béo bão hòa, nhưng mà nó vẫn đem lại cái kết quả tốt đẹp nhiều hơn là cái tác dụng phụ của nó. Thành ra chúng ta có thể sử dụng dầu dừa, dầu ô liu, dầu bơ, dầu trái avoca, dầu mè, hay là dầu hạt lanh. Và dĩ nhiên cái dầu hạt lanh, hạt linh đó thì nó quá nhạy đi, thành ra chúng ta không có để nó được lâu, nó không bền. Và cái cách này cũng vậy, mình chủ yếu là mình sử dụng cái hạt lanh bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Cái này mình cũng bị dụ. Cái này mình cũng bị dụ. Mình bị dụ ở chỗ nào? Tức là khi mà mình đi mua ở ngoài, là người ta đa số nhất là ở Mỹ, người ta xay sẵn hết. Người ta sẽ xay sẵn hết cho mình, chứ người ta không có để nguyên. Đó thì quý vị thấy cái hạt này á, nó có rất nhiều cái chất để giúp cho mình nhiều cái bệnh lắm. Chẳng hạn như phụ nữ tiền mãn kinh bị những cái triệu chứng nóng, bực bội, khó chịu, khô. Rồi mình bị khô dịch khớp, mình bị thoái hóa khớp, hay là mình bị thiếu chất nhờn, chất nhầy, vân vân. Tức là cái hạt này nó giúp cho mình rất là nhiều cái lợi lạc. Nó cũng không thua gì cái hạt chia. Tức là mỗi cái nó có mỗi cái chức năng khác nhau, nhưng mà cái này là nó là một trong 10 cái thực phẩm mà chúng ta nên sử dụng hàng ngày. Và chúng ta nên mua nó nguyên hạt về, và mình sẽ dùng cái máy xay cà phê của mình xay nhuyễn nó ra và mình bỏ trong tủ lạnh, mình sử dụng trong vòng một tuần lễ tới 10 ngày thôi. Và mình xay tiếp, mỗi một ngày mình có thể sử dụng 2 lần, buổi sáng buổi tối. Mình pha chừng 3-4 muỗng cà phê bột vào trong cái nước ấm ấm, hay là vào trong cái avon đó, để mình dùng sáng dùng tối. Thì thực sự thì những cái này nó rẻ lắm quý vị, nhưng mà mình có đi tìm những cái thứ nào cao siêu không à? Hả? Không, tránh tối đa cái sữa, tránh tối đa cái sữa, soja cũng được. Rồi kế đến là mình sử dụng ha, kế đến là mình sử dụng mà như mình nói là khi mà mình sử dụng cái ngũ cốc mà còn nguyên đó thì mình sẽ có được cái chất cám rất là nhiều, và trong đó thì nó có không những là chất xơ, chất muối khoáng và rất là nhiều cái hoạt chất tốt đẹp để mà phòng chống cái bệnh ung thư nó riêng và tất cả những bệnh của mình, cao huyết áp, mỡ trong máu, bệnh đường ruột vân vân. Kế nữa là chúng ta sử dụng cái sản phẩm của rong biển. Thì rong biển mình có rất là nhiều, có rất là nhiều thứ. Trong trường hợp mà nếu chúng ta bị suy nhược quá nặng, bị tình trạng bệnh mà nó quá nặng, và nếu chúng ta có điều kiện thì cái sản phẩm rong biển tốt nhất hiện nay có thể sử dụng được là cái Fucodan. Cái Fucodan này á, thì khi mà quý vị sử dụng nó thì nó giúp cho thứ nhất là duy trì được cái sức khỏe của mình được ổn định. Từ cái căn bản đó nó sẽ bắt đầu đi ngược trở lại. Cái thứ hai là nó giúp làm chậm lại cái sự phát triển của khối u, và nó sẽ teo khối u từ từ. Cái thứ ba nữa là nó sẽ giúp làm giảm đau. Thành ra giả sử như mình, một trong những cái tổn hại nhất của bệnh nhân ung thư là đau đớn cực kỳ. Mà khi mình sử dụng thuốc giảm đau á, thì nó sẽ đưa đến hai cái tác dụng phụ. Thứ nhất là mình sẽ bị táo bón. Mình sẽ bị táo bón. Mà táo bón là một cái căn bệnh rất là nguy hiểm. Nó làm cho cái chất độc của mình nó bị tồn đọng lại, và những cái khí độc trong người mình nó sẽ tích lũy, và từ đó nó làm tổn hại, nó tấn công con người mình. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gây ức chế hô hấp. Phải không? Ức chế hô hấp thì như vậy chúng ta sẽ thiếu dưỡng khí, thì cái đầu của mình nó sẽ mờ mịt. Cái đầu của mình nó sẽ mờ mịt. Mà khi cái đầu của mình nó mờ mịt rồi thì cái bộ chỉ huy của nó không có làm việc chuẩn mực. Khi mà nó thiếu dưỡng khí thì tất cả những chất dinh dưỡng mình đưa vào nó không chuyển hóa được, nó biến thành rác rưởi nhiều hơn. Thì quý vị, trong tất cả những sản phẩm Fucodan chỉ có cái loại này là tốt nhất. Nó có hai loại. Một cái loại là chất lỏng, một loại là nó đóng viên phân nhộng. Thì dĩ nhiên nó có một cái dạng bột nữa, nhưng mà cái dạng bột thì nó không có chất lượng cao. Trong tất cả ba cái dạng này thì dạng lỏng này là tốt nhất, khó mua nhất và đắt nhất, là tại vì nó chiết xuất toàn bộ cái tảo đó ra, nó còn nguyên như vậy á, tức là nói chung là nó chỉ lọc, nó bỏ bớt những cái chất không cần thiết thôi, chứ còn nó chưa có chiết xuất ra cụ thể, nó cũng chưa có quá trình đóng khô nó lại hay là thêm một cái hoạt chất gì hết cả. Thành ra cái chất lỏng này là cái nồng độ đậm đặc nhất, và do đó là nó sẽ khó nhất và nó đắt nhất. Đến kế là cái con nhộng này thì người ta chỉ sử dụng cái phương pháp ly tâm để nó tạo thành ra những cái micro bo, tức là những cái viên bi nhỏ, rồi sau đó người ta bỏ vào trong một cái viên con nhộng để nó giữ lại, nó không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài thôi. Đó, thành ra nó cũng sẽ còn một cái chất lượng hơn là khi mình phải làm khô, làm bột hay là làm viên nén. Thành ra nó có đến 4-5 loại sản phẩm của Fucodan, nhưng mà chỉ có cái hiệu này là có cái hiệu quả tốt nhất. Kế đến là mình có thể sử dụng cái hai cái sản phẩm khác của nó, tức là chẳng hạn như cái spirulina. Đó, spirulina. Thì cái này nó cũng có hai dạng. Cái này nó có dạng bột và dạng viên. Thành ra nếu như mà mình có thể có được cái dạng bột thì nó sẽ tốt hơn. Rồi cái thứ ba nữa là cái Chlorella. Thì cái này nó cũng vậy, nó cũng có hai dạng. Mình gọi nó là vi tảo. Đó, vi tảo thì nó cũng có hai dạng, dạng bột hay là dạng viên nén. Thì chúng ta sử dụng có dạng bột nguyên chất. Thì thật ra cái này là gì? Nó chỉ lấy cái này lên, nó sấy khô và sau đó nó tán nhuyễn ra thôi. Chứ không, nó chưa có một cái sự chế biến, chưa có gì thêm gì vào đó cả hết. Nhưng mà khi nó nén lại thành viên là nó đã có thêm những cái chất liệu bảo quản, là những cái chất kết dính. Thành ra sử dụng cái nào mà càng nguyên chất bao nhiêu thì nó sẽ càng có nhiều cái hiệu quả bấy nhiêu. Thì đó là ba cái sản phẩm rong biển mà mình có thể bột tốt hơn. Trong pharmacy, trong mấy cái chỗ natural food nó có. Rồi trong cái chế độ ăn bình thường của mình nữa thì mình cũng có thể sử dụng một cái thứ rất là phổ thông nha. Tức là chúng ta sử dụng cái mình thường gọi là cái phổ tai á. Cái lá to giống phổ tai đó ạ. Nha. Đó. Cái phổ tai là cái lá to, lá dày á. Nha. Thì cái này mình không có bị lừa. Còn cái mà mình đi mua, mình ta cắt nhuyễn nhuyễn sợi sợi ra với mình nấu xong bổ lược á, thì cái đó là nó giả rất là nhiều. Hay là những cái tảo mà nó càng mỏng bao nhiêu á, chẳng hạn như mấy cái mà mình làm sushi hay là những cái ta làm thành bánh đó, thì những cái đó là những cái nó giả hầu như 80-90% là đồ giả không à. Cái mà quý vị mà mua mấy cái bánh mà nó xếp lại á, thì quý vị đem về quý vị ngâm nước ra thì quý vị sẽ thấy nó hầu như là nó giả bằng ni lông hết, chứ không có tờ sản phẩm thịt đâu. Đó. Thành ra mấy cái rong biển mà mình mua hầu như là mình không khéo, mình cứ làm lên là tất cả những cái đó là từ chất dẻo, từ ni lông hết chứ không phải thịt. Thậm chí những cái mà mình cắt ra nó nhuyễn nhuyễn cũng vậy. Thành ra chúng ta sử dụng cái nguyên lá. Và cái sản phẩm này là tốt nhất là quý vị nên mua của Đại Hàn. Tức là của Korea thì nó có đa dạng hơn, nó có từ cái dạng nhỏ cho tới dạng lớn, từ dạng mỏng đến dạng dài, nhưng mà mình nhìn còn nguyên lá rất là rõ ràng đó. Có loại là mình chỉ cần bỏ vào mì gói, là mình bỏ vào nước nó nở ra, bỏ vào súp nó nở ra, không có cần nấu chi cả. Thì đó là những cái mà nó sẽ cung cấp cho mình rất nhiều cái hoạt chất để mà trị liệu cái bệnh của mình. Rồi kế đến là chúng ta thấy một lần nữa trong cái nguyên tắc này á, thì chúng ta phải làm gì? Trong cái nguyên tắc của trị liệu là mình phải phối hợp chặt chẽ bốn cái phần thân của mình. Bốn cái phần thân của mình là về cái phần thân vật lý, ngoài cái việc đưa những cái chất dinh dưỡng cần thiết như mình vừa nói, mình phải hạn chế lại bớt tất cả những cái thứ mà mình thích xưa nay. Nói chung là chính những cái thứ nào mình thích, mình sử dụng nhiều bao nhiêu thì cái thứ đó gây bệnh nhiều bấy nhiêu. Kể cả cái gọi là dinh dưỡng, tức là thịt, cá, hay là đường, hay là chất béo, vân vân. Cái gì mà mình thích mà dinh dưỡng nhiều bao nhiêu thì chính những cái đó nó đã gây bệnh mình. Chứ chưa nói đến cái chất độc hại hay là cái gia vị, cái phụ gia, vân vân. Đó, thành ra chúng ta phải thay đổi cái quan niệm đó. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ, cho dù mình sử dụng chất tốt nhưng mà mình đưa vào nhiều quá, mình đưa vào nhiều quá thì nó không xử lý hết, hay là nó xử lý hết vừa đúng thì nó lại không có cơ hội để mà đi dọn dẹp cái thân của mình. Chúng ta nhớ hôm trước mình đã học Đức Phật dạy là tam thường bất túc chưa? Thấy không? Khi mà mình không cung cấp đủ cho nó thì cứ mỗi một ngày nó đi nó dọn dẹp cho mình. Thành ra nó sẽ sạch từng ngày một ít 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 ít. Mình làm việc từ ngày ít ít thì mình không thấy mệt mỏi. Nhưng mà khi nó dồn lại một đống rồi, mình làm mình rất là mệt mỏi. Thành ra mỗi một ngày mình phải giảm thiểu cái calorie của mình đưa vào. Nếu không giảm thiểu được trong từng bữa ăn thì cái cách tốt nhất là mình sẽ nghỉ một ngày trong tuần, hay là nghỉ một buổi trong ngày, và cái buổi tốt nhất cho mình nghỉ là buổi chiều tối. Buổi chiều tối. Thành ra bữa đó là mình chỉ ăn súp nhẹ hay là ăn rau xanh thôi, để nó cung cấp cho mình cái muối khoáng, cung cấp cho mình cái năng lượng sống, và nó có cái chất xơ vào để nó hút hết tất cả những cái chất độc, nó làm cái chổi nó quét nhọn sạch sẽ cái đường ruột của mình. Đó. Thành ra cái đó là một cách bảo vệ mình rất là tốt trong cái đời sống hàng ngày, giảm thiểu cái lượng đưa vào, đặc biệt là cái lượng calorie. Rồi chúng ta phải tập vận động nhiều hơn. Cái sự vận động chúng ta nên nhớ là mình phải ý thức, mình phải ý thức vận động. Chứ còn những cái người khác xung quanh làm, lấy ví dụ như bây giờ khi mình yếu quá, mình đi không được, cái đầu gối của mình nó bắt đầu nó sưng, Thì bây giờ mình có cái thói quen đó là một là nhờ người khác tới người ta xoa bóp, người ta bấm huyệt cho mình. Mình thấy nó đỡ thiệt, đỡ liền ngay lập tức, nhưng mà nó cũng sẽ trở lại liền ngay lập tức. Trên hai cái nguyên tắc căn bản mình đã nói là gì? Vào nhanh thì nó ra nhanh, đúng không? Cái thứ hai nữa là gì? Khi người ta làm, nó chỉ là bên ngoài thôi, nó không phải từ cái ông chủ của mình điều khiển, thành ra nó sẽ không có điều chỉnh lại ở từ bên trong, thấy không? Thành ra cuối cùng thì mình mới trị cái ngọn chứ trị cái gốc thì nó sẽ trở lại. Do vậy trong trường hợp nếu mà mình bị nặng quá, bị yếu quá thì mình chỉ nhờ cái người khác hỗ trợ mình thôi, nhưng mà mình phải là cái người chủ động. Mình phải là cái người chủ động trong mọi cái hoạt động đó. Và chúng ta cũng phải nhớ là một lần nữa, chủ động bao giờ cũng đem lại hiệu quả tốt đẹp và dễ dàng hơn bị động rất nhiều. Thành ra cái việc tập luyện cũng vậy, khi chúng ta chạy trên máy cũng vậy, mình phải khởi niệm và mình phải là cái người chủ động. Máy chỉ là cái để hỗ trợ mình thôi, chứ mình không để cái máy nó dẫn mình rồi mình phải chạy theo, thì cái đó là mình cũng hoàn toàn bị động đó. Rồi bên cạnh cái việc tập thể dục như vậy thì chúng ta kế tiếp là mình phải tập xoa bóp nha. Tập xoa bóp thì ở trên cái trang Sống Chánh Niệm đó thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái bài, từ cái bài trị bệnh xoa bóp cho đến cái chuyên khoa nha. Tức là chẳng hạn như trong cái bệnh ung thư thì nó sẽ có cái cách xoa bóp đánh cái vùng sống lưng như thế nào để trị cái bệnh ung thư máu, ung thư tủy xương, vân vân. Rồi trong cái phần cẩm nang đó, trong cái phần cẩm nang thì quý vị sẽ thấy là có các cái bài để mà hướng dẫn cho mình. Trong cái tài liệu phòng và trị bệnh đó, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có những cái phương pháp để mà mình tự chẩn đoán và tự xoa bóp những cái vùng nào nó liên quan đến cơ quan nào để cho mình được khai thông. Thì quý vị vào cái trang 36 cách xoa bóp nha. Đó. Hay là chúng ta đi vào cái phần phần thứ tư là thể dục và bấm huyệt trị bệnh nha. Tức là chúng ta vào cái phần cuối rồi, tức là thể, tức là nó có một cái phần là thể dục và bấm huyệt trị bệnh. Thì như vậy là nó sẽ hướng dẫn mình từng cái khu vực một để mà mình kiểm tra hàng ngày. Buổi tối trước khi mình đi ngủ thì mình dành cho nó chừng 15 phút thì mình xoa bóp hết. Thì như vậy mình vừa có cái khởi niệm từ bên trong, mình vừa có cái tác động từ bên ngoài. Tức là khi mình làm cho cái chân thì cái tay của mình nó cũng được hoạt động, thành ra từ đó nó sẽ tự động, nó hỗ trợ lẫn nhau, nó truyền thông lẫn nhau. Và như vậy thì nó mới có cái sự cân bằng trở lại với nhau, truyền thông lại thông thương hết, không bị bế tắc, không bị gián đoạn đó. Thì đó là cái phần thân thấp nhất của chúng ta. Khi chúng ta đi lên một cái tầng cao thì nói rồi, tức là trong cái cách ăn của mình, cái quan trọng là mình phải làm sao tập nhai cho kỹ những cái thức ăn càng tươi, càng nguyên bao nhiêu. Nếu như mình không nhai được cứng thì mình xay nó ra rồi mình bắt đầu mình nhai chất lỏng. Trong cái nhai này, những cái lúc mà mình bụng đói, chẳng hạn như buổi sáng sớm, buổi tối trước khi đi ngủ, đó là hai cái thời điểm tối thiểu. Mình có thể xen luôn một cái lần ở buổi giữa ngày, tức là chẳng hạn như khoảng 10 giờ sáng, 3 giờ chiều, vân vân, tức là 4 lần trong một ngày tùy theo. Tức là chúng ta nhai dầu mè hay là nhai dầu dừa, mình bỏ vào miệng mình một muỗng cà phê thôi. Xong rồi mình nhai từng 10 tới 15 phút, sau đó mình nhổ bỏ. Đặc biệt là những người nào bị những cái ung thư vòm họng, ung thư não, ung thư đường hô hấp, tức là ung thư phổi, ung thư đường ruột, thì mình có thể sử dụng cái phương pháp nhai dầu mè đó. Nó sẽ giúp để mà hút hết cái chất độc trong cái hệ hô hấp, tiêu hóa bài tiết của mình, cũng như nó điều chỉnh lại cái sự lưu chuyển của cái hệ nội tiết tố của mình, các cái dịch nội tiết ở trong các cái ống nội tiết. Rồi chúng ta phải tập mà hít cho sâu, hít cho sâu, thở cho chậm. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên đi ra cái môi trường biển. À, nếu có điều kiện thì chúng ta nên đi ra cái môi trường biển, đặc biệt là buổi sáng sớm lúc mặt trời mọc. À, thì khi chúng ta đi ra ngoài đó thì cái việc trước hết chúng ta làm gì, tức là chúng ta sẽ đi bộ dọc theo cái bờ biển. Mình có thể chạy bộ, mình có thể đi bộ nhanh nha. Mình có thể chạy bộ, mình có thể đi bộ nhanh, tiếp xúc với cái mặt đất cát để nó massage cho cái chân của mình. Mình có thể tiếp xúc, mình ngâm xuống nước một tí xíu. Sau đó là mình bắt đầu mình hít những cái luồng gió biển thật là đầy. Và mình phải nhớ mình thực tập cái bụng của mình. Hôm trước mình nói rồi, những ai mà cái bụng to, những ai mà cái bụng mỡ, ha, những ai mà bị bệnh, thì hầu hết tất cả các bệnh của mình từ cái đường ruột mà ra. Thành ra ông bà mình nói là bệnh tòng khẩu nhập là như vậy. Thành ra khi mình hít thở là mình phải quan trọng vào cái hơi thở ra. Lúc mình thở ra là mình phải thoát cái bụng của mình cho nó càng ép vào sát bao nhiêu sâu, bao nhiêu tốt, bấy nhiêu. Và sau đó mình thả nó ra. Nha. Cứ hít vào không cần để ý, nhưng mà thở ra mình xả nó ra hết bằng cách là mình thoát cái bụng mình vào. Nha. Thậm chí là mình phải nhíu cái hậu môn mình lên nữa để cho nó ép hết. Thì chính cái đó nó mới massage cái đường ruột của mình, cái bụng của mình, tất cả những cơ quan nội tạng phía dưới. Và đồng thời nó ép cái cơ hoành này, nó đẩy hết tất cả những cái khí chết nằm ở dưới cái đáy phổi của mình ra. Và khi mình làm được như vậy, nó trống trải hết thì nó sẽ lấy cái dưỡng khí vào. Và chúng ta thấy cái khí của biển này là một cái rất là hay. Tại vì khi chúng ta đi vào nhập viện ở phòng cấp cứu thì bảo đảm quý vị bị bệnh gì không cần biết. Sau khi người ta làm cái thủ tục xong, chẩn đoán xong là người ta sẽ truyền nước biển cho mình. 90% bệnh nhân nhập phòng cấp cứu là người ta phải truyền nước biển. Nhưng mà chả ai truyền được cái gió biển cho mình. Cái này nó trên cái kia một tầng năng lượng nữa, thấy không? Thành ra chỉ có đi ra biển. Và khi mà mình ra biển, mình nhìn, thì chúng ta hướng ra biển thì chúng ta sẽ thấy cái tầm nhìn của mình nó sẽ mở rộng ra gấp triệu, gấp tỷ lần. Thành ra chỉ nội nhìn hướng ra biển là nó đã mở cái tầm nhìn của mình ra, là nó đã giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong tâm thức của mình, trong cái con người của mình rồi. Thế chưa? Khi mình nhìn ra được cái tầm nhìn rộng rãi mênh mông, và mình nhìn ra cái chân trời là mình thấy vô tận, mình nhìn lên bầu trời nữa là mình càng thấy mênh mông bao la. Đó, nhất là những ngày mà có nắng, phải không? Những ngày có nắng trời trong thì trời càng trong xanh bao nhiêu thì biển nó càng trong vắt bấy nhiêu. Kế đến là quý vị sẽ nhìn ha. Mình sẽ nhìn và mình quán chiếu. Mình quán chiếu gì? Mình thấy những cái đợt sóng lăn tăn li ti, phải không? Nó từ cái phương nào nó đến không cần biết ha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái đợt sóng lăn tăn li ti đó, rồi nó từ từ nó vào, nó sẽ trở thành, nó gom lại, nó thành một cái đợt sóng rất là lớn. Thành ra khi mà mình thấy một cái làn sóng lớn nó, rồi cuối cùng nó vào bờ làm sao? Cái ầm một cái nó tan. Thành ra mình thấy rằng cái bệnh của mình ngày hôm nay nè, nó là gì? Nó là do những cái nhỏ bé hàng ngày đó, nó tích lũy lại mình không biết, thấy không? Nhưng mà đến ngày hôm nay nó trở thành một cái ghê gớm, làm tổn hại mình, làm suy sụp như vậy. Nhưng mà cuối cùng là nó cũng sẽ tan. Cuối cùng nó sẽ tan. Và đó là quy luật căn bản của vũ trụ. Tất cả mọi pháp đến rồi đi, không sớm thì muộn, phải không? Bất cứ anh tới từ phương nào, anh tới bằng cách nào, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng sẽ tan. Thành ra đó là mình nhìn, mình ứng dụng cụ thể vào trong cái tình trạng bệnh lý của mình. Đó là cái phần thân của mình. Về cái phần tâm cũng vậy. Những cái buồn, thương, giận, ghét của mình, nó li ti lấp tấp từ cái đời nào, nó tích lũy trong đó, bạn biết cuối cùng nó làm cho mình bị trầm cảm, bị bế tắc. Bây giờ cũng vậy. Khi mình nhìn cái đó, tự nhiên nó giải tỏa ra hết cho mình. Thành ra từ cái tầm nhìn cho tới cái suy nghĩ, cho tới những cái bế tắc về mặt vật lý, sinh lý của mình, cái năng lượng nó ảnh hưởng theo cái nguyên tắc cộng hưởng, lực hấp dẫn, nguyên tắc bình thông nhau. Rồi từ cái sự quán chiếu ứng dụng đó là mình sẽ làm cho nó giải tỏa hết. Thậm chí như mình cũng có thể ứng dụng đó trong một cái trường hợp khác, không phải cho bệnh ung thư. Bây giờ mình đang khỏe mạnh, phải không? Mình đang khỏe mạnh, mình đang thành công. Cũng vậy, mình biết rằng mình thành công được, mình khỏe mạnh được là nhờ những cái mình đã tích lũy từng tí, từng tí, từng tí. Mình chăm sóc, mình quan sát thì mình mới được. Nhưng mà nếu như mình không khéo, mình biết rằng một ngày nào đó cái gia tài kết xù của mình nó cũng sẽ tan biến, cái sức khỏe này của mình nó cũng sẽ vô thường. Thành ra mình phải cẩn thận chuẩn bị để đối phó. Mà muốn duy trì được như vậy thì mình phải tìm những cái điều kiện nào để mình tiếp tục mình hỗ trợ cho nó. Chứ đừng nghĩ rằng ngày hôm nay mình có được cái vậy là mình ngon lành rồi và mình bám víu mãi với nó. Nha, mình không có chuẩn bị một ngày nào đó cái vô thường nó sẽ đến. Rồi khi mà quý vị bắt đầu nhìn ra biển là lúc mặt trời vừa lên, ha, là lúc đó quý vị tiếp nhận được cái năng lượng rất là sung mãn nữa. Dĩ nhiên khi mặt trời chưa lên nó còn nằm dưới chân trời, nó đã có một cái năng lượng của cả vũ trụ rồi. Nhưng mà vừa lúc mà mặt trời nó lên thì quý vị thấy nó lên cực kỳ nhanh. Trong vòng mấy phút đầu thôi nó lên cái ào, nhưng mà sau đó bắt đầu nó chậm lại. Thật ra thì tốc độ quay của nó bằng nhau, nó không thay đổi. Nhưng mà mình thấy lúc mà nó vượt ra khỏi cái chân trời nó đi rất nhanh. Đó là cái năng lượng nó giúp cho mình giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc của mình, tan hết tất cả những cái khối u của mình, giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc của mình trong thân cũng như trong tâm của mình. Đó, thì như vậy mình lấy được bốn cái tầng năng lượng đó. Và đó là lý do tại sao mà hầu như tất cả những trường hợp ung thư mà có điều kiện được ra đây ứng dụng như vậy, trong vòng 3 tuần là nó chuyển hầu hết 90% rồi, cho tới 6 tuần là hầu như là 99% rồi. Đó. Thành ra chúng ta ứng dụng vào cái việc thực tập của cái tầng thứ 3 là cái tầng xúc thực, kết hợp với cái tư niệm thực, giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong tâm thức của mình, những cái tri giác sai lầm của mình, những cái cố chấp của mình, những cái buồn thương giận ghét của mình. Đó. Kể cả tập tha thứ hết cho mọi người, tha thứ luôn những cái sai lầm của mình. Tập thương yêu hết tất cả mọi loài, và ngay cả luôn mình cảm ơn luôn cái bệnh ung thư hay là tế bào ung thư đã cho mình một cái cơ hội để mình học hỏi, mình phát triển. Tại vì xưa nay mình không có cơ hội để mà tìm hiểu, để mà ứng dụng. Hôm nay nó là cái tiếng chuông cảnh tỉnh để cho mình thấy được cái giá trị của đời sống, và mình sẽ trân quý cái đời sống của mình hơn. Và mình trân quý mọi pháp xung quanh hơn. Mình thấy được cái sự hỗ trợ của người thân của mình, của thức ăn, thức uống, của môi trường. Thành ra mình thấy cả một cái vũ trụ nó đáng yêu. Mà xưa nay mình sống 5-70 năm, có khi chưa bao giờ mình được sống thật, chưa bao giờ có được một cái niềm tri ân hay là trân quý nó. Nhưng mà chính những cái giây phút này nó làm cho mình thấy đời sống của mình có giá trị, và mình sống một cách rất là ý nghĩa. Đó là cho chính bản thân mình trước. Rồi nếu như mình còn cái sức khỏe, mình có điều kiện thì mình bắt đầu mình bung ra. Tức là mình đi làm những cái chuyện từ thiện xã hội, mình đi giúp đỡ mọi người khác, mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Thì chính cái niềm vui đó, chính cái sự hỗ trợ đó, nó sẽ làm cho mình giải tỏa ra, nó làm cho mình có niềm vui, và nó tạo cho mình thêm một cái năng lượng an lành. Hay mình nói một cách trong đạo Phật gọi là mình có cái phước, phải không? Mình tạo cái phước thì như vậy mình sẽ có lại được cái phước báo. Đó. Thành ra chúng ta thấy nó là một cái nguyên tắc trở lại là gì? Rõ ràng nó là nguyên tắc của lực hấp dẫn cả, phải không? Khi mình giải tỏa hết tất cả những cái niệm bất thiện, những cái tâm hành bất thiện, những cái việc nuôi dưỡng bất thiện, thì như vậy cái lực hấp dẫn của những cái từ trường tiêu cực nó không đến với mình, phải không? Thì như vậy nó không nuôi dưỡng những cái tiêu cực, bế tắc, bệnh tật trong mình. Thì đó là mình mới có chặn nó lại thôi. Nhưng mà mình bước thêm được một bước tích cực hơn, là mình làm những cái điều tốt đẹp, mình làm được những cái điều vui vẻ, mình làm được những cái điều lợi lạc. Thì như vậy mình tạo ra thêm một cái từ trường tích cực năng động, mà không phải cho bản thân mình, cho mọi người xung quanh. Dù chỉ là cái sự đi chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, nó cũng đã là một cái bài học cảnh tỉnh người ta, hay nó giúp người ta thấy được một cái nhìn mới hơn. Thì cái đó nó cũng đã đem lại cái lợi lạc rất là nhiều rồi. Huống chi mình vừa bằng cái miệng của mình, vừa bằng cái tay của mình, vừa bằng cái vật chất của mình nữa, thì nó lại càng quý báu hơn rất nhiều. Thì như vậy nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng từ trường tích cực đến với mình thôi. Thành ra chúng ta thấy chúng ta bước lên được thêm cái tầng thứ 3, kế đến cái tầng thứ 4. Tầng thứ 4 như nãy chúng ta nói là, tức là mình có thể tin vào một cái đấng thần linh, vị Bồ Tát, vị Phật, vân vân. Thì cái này nó vẫn còn rất là nhỏ hẹp, nó vẫn, mặc dù nó rất là powerful đó, nhưng mà nó vẫn còn rất là nhỏ bé. Khi mà mình trở về tin chính mình, trở về tin với cái quy luật căn bản của vũ trụ chân như, thì mình thấy mình sẽ được hỗ trợ rất là mạnh. Mình được hỗ trợ rất là mạnh. Thành ra cái phần này đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Cái phần này đòi hỏi chúng ta phải dành cái thời gian để mà mình ngồi lại, mình tĩnh tâm, để mình có thể nhận được, sống được với cái chân như của chính mình. Bởi vì lúc mình ngồi yên lại, không làm một cái gì cả, thân chả động đậy, phải không? Miệng chả phải cử động, mà tâm cũng thực sự là nghỉ ngơi, thì chính ngay cái lúc đó là lúc mà mình có cái khả năng để nhận chân nó rõ ràng nhất và có thể sống được với nó lâu nhất. Từ đó mình mới có thể ứng dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, lúc mình ăn, lúc mình đi, lúc mình thở, lúc mình làm việc, mình giúp đỡ mọi người. Thấy không? Còn nếu như mình không có cái thời gian ngồi yên lại như vậy thì mình làm sao mình củng cố, làm sao mình nhận diện nó, làm sao củng cố, làm sao phát triển. Mà nếu mà mình không làm được cái lúc mà mình yên và là làm trong cái không làm, thì làm sao đến lúc mình ra mình làm mà mình duy trì được, phải không? Đó, thành ra đó là lý do tại sao chúng ta phải dành những cái thời gian mình ngồi thật là yên lắng. Và nếu thực sự mà mình có thể làm được như vậy, tức là làm cái không làm, thì như vậy ngay lúc đó chúng ta thực sự đang sống trong cảnh giới của tịnh độ chân như 100%, phải không? Tịnh độ là cái thân của mình nó cũng tịnh, yên thiệt là yên, không nhúc nhích. Cái miệng của mình cũng không nhúc nhích và cái tâm của mình cũng không khởi niệm luôn. Thì ngay lúc đó thực sự là mình đang sống trong cái cảnh giới của tịnh độ. Hoàn toàn 100% mình đang sống trong cảnh giới của Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn 100%. Thành ra mình kéo dài nó được bao lâu là mình sống trong cảnh giới của tịnh độ và Niết Bàn lâu bấy nhiêu. Chỉ có cái là mình được 5-3 phút, cái mình nhảy, phải không? Mình nhảy. Thành ra tại vì cái tập khí của mình xưa nay là lăng xăng quen rồi, làm việc quen rồi, vận động quen rồi, thành ra không làm cái tay cái chân phải làm cái miệng, phải không? Không làm cái miệng thì phải làm bằng cái đầu, chứ nó không chịu yên. Thành ra bây giờ mình phải tập cho nó. Thì khi mà mình thực tập trở lại như vậy thì quý vị thấy là chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Giả sử trong cái trường hợp mà mình quá lớn tuổi rồi, cái tình trạng của mình nó quá nặng rồi, mình không thể sửa chữa lại được cái phần cứng này, nhưng mà ít nhất cái phần mềm, cái hai cái phần thân này của mình, với cái ý chí, với cái nghị lực, với cái niềm tin năng động tích cực, với cái suy nghĩ cho mọi người làm cái lợi lạc, và với cái chuyển hóa được tâm thức, thấy được cái đời sống của mình những ngày cuối cùng là nó hạnh phúc, nó ý nghĩa, và mình biết sống cái giá trị của cuộc sống rồi, thì như vậy tất cả những cái đó là những cái mình sẽ đem theo lúc mình ra đi với một cái năng lượng tốt đẹp, nhẹ nhàng, an ổn như vậy, thì mình sẽ tiếp tục đi vào cái con đường của cái đời tới với cái năng lượng đó. Còn cái phần này bỏ lại, hết xài rồi, thấy không? Thành ra mình có nhiều cách trị. Nếu như giả sử cái phần cứng này mà còn tạm sử dụng được thì mình sửa lại, mình sử dụng. Còn nếu không được, mình bỏ nó, chuẩn bị gom tiền đi mua cái mới. Thành ra chúng ta có từng cách trị như vậy. Và quý vị thấy ở đây không phải là mới bị lần đầu, tại vì cái kinh nghiệm của chúng tôi đã chia sẻ cho những người đã bị lần thứ tư và thứ năm. Tức là đã bị đến lần thứ hai là vô bệnh viện là bác sĩ đánh đuổi rồi. Và đây là có những bệnh nhân là tới lần thứ tư, lần thứ năm. Thì người ta cũng đã vượt qua được như vậy. Thành ra quý vị thấy là mình có muốn hay không thôi, còn cái tiến trình mình đã chỉ ra rất là rõ rồi. Nó không có khó, chỉ có cái là mình phải tập bỏ hết, bỏ bớt tất cả những cái gì mà mình nhìn nhận xưa nay, mình học hỏi xưa nay. Đó, thì cái tất cả những cái nguyên tắc mình đưa ra, cho dù mình nói trên cái chiều hướng nào, ở cái khía cạnh nào cũng vậy, chẳng qua là trở về với thiên nhiên, với tự nhiên, hiểu rõ cái quy luật vận hành của nó, và tất cả không ngoài cái lực hấp dẫn. Mình nói cái khía cạnh nào, từ ăn, từ uống, từ đi, từ đứng, từ thở, từ chánh niệm cũng vậy, nó không ngoài cái đó. Thành ra mình ứng dụng vào kinh điển, mình nói đó là lời Phật dạy cũng được, mà mình nói cái đó là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, nó cũng vậy thôi, phải không? Thành ra chúng ta thấy không ai có thể vượt thoát được nó. Tại vì mình thoát được nó khi mình hiểu nó và mình đồng hành với nó, thì như vậy mình sẽ không còn bị nó chi phối nữa. Đó. Còn nếu như mình không có hiểu nó, không đồng hành với nó, thì luôn luôn mình cứ bị động, sắp gói chạy theo. Hay là nó hấp mình ra khỏi cái quỹ đạo của nó và nó nghiền mình nát như cám, là tại vì mình chả là cái gì trong cái vũ trụ này cả. Thành ra chúng ta thấy cái nhận thức ngày nay của mình rất là sai lầm, rất là yếu ớt, và mình cứ bị dựa. Không? Mình đã vô trách nhiệm tới cái thân của mình cả cuộc đời mình rồi, rồi đến lúc mà nó báo động cho mình cũng vậy, mình cũng vô trách nhiệm tuốt mình, em mình đẩy cho những cái người mà thực sự mà nói là người ta hoàn toàn không có một cái kiến thức đầy đủ, không có kiến thức đầy đủ, rồi cuối cùng là mình tìm mất tật mang khổ cho cái thân mình. Thậm chí nói cho quý vị biết, tức là nó là một cái tin cũng đáng buồn, là những cái công ty dược nó sản xuất ra cái thuốc ung thư á, mỗi một người bác sĩ viết một cái toa đó commission không ít đâu quý vị, vài ngàn bạc. Thành ra có khi người ta push mình đi vào cái trị liệu, nhất là cái hóa trị, mặt thứ nhất là để cho nó có thêm cái số lượng bệnh nhân để nó nghiên cứu, tại vì cái khoảng thời gian nghiên cứu của nó quá thấp, quá ít, quá ngắn. Cái thứ hai nữa là nó muốn phát triển cái lợi nhuận của nó, thì càng nhiều người sử dụng bao nhiêu thì cái lợi nhuận nó nhiều bấy nhiêu. Đối với những cái thuốc bình thường mình sử dụng như tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp, mà người bác sĩ còn có cái commission, hiếu kêu là những cái bệnh này, sống và chết, bây giờ bỏ bao nhiêu tiền cũng vậy. Có những người người ta không phải bỏ tiền túi trực tiếp, nhưng mà nó lấy tiền bảo hiểm, nó lấy tiền của quốc gia, thì cũng cuối cùng cũng vào túi mấy ông. Thành ra chúng ta mới thấy là thực sự một cái nỗi đau, hôm qua mình nói rồi, là cái số bệnh nhân bị chết do thuốc, hay là cái số bệnh nhân bị chết do cái sự thực tập sai lầm của ngành y học, ngành chăm sóc sức khỏe, nó lớn gấp 10 và gấp 100 lần so với số người bị chết do tai nạn, do dịch bệnh, do thiên tai. Hay là một cái thống kê khác, người ta thấy rằng cái tiền mà các công ty dược bỏ ra để đầu tư cho quá trình nghiên cứu 5 năm, 10 năm đó, nó chỉ bằng 1/20 cái tiền nó bỏ ra nó quảng cáo trên TV, trên đài, hay là nó cho cái commission, nó cho quà cho các văn phòng bác sĩ. Cái điều thứ ba nó rất là nực cười, nó rất là mỉa mai. Tức là quý vị thấy rằng cái người mà hiểu biết về thuốc giỏi nhất, được gọi là dược sư hay là dược sĩ, người ta phải bỏ ra 4 năm trời cho tới 6 năm trời để người ta học. Nhưng mà cái người mà viết toa thuốc chỉ định cho bệnh nhân uống là bác sĩ thì học chưa được 3 tháng. Học chưa được 3 tháng. Thì quý vị thấy rõ ràng là có điều rất là nực cười. Thấy không? Đó, thành ra đó là lý do tại sao mà người ta nói rất là mỉa mai, tức là uống theo chỉ định, tiếng Anh nó là US directed đó. Mà rốt cuộc người ta theo sự chỉ dẫn của bác sĩ mà cái số lượng người được trị chết nhiều hơn là tất cả những cái nguyên nhân khác. Kể cả bây giờ mình nói động đất cũng vậy. Quý vị thấy chưa? Động đất nếu mình nói là tỷ lệ phần trăm của hàng năm, lâu lâu mình mới có được một cuộc động đất thì phải có nhiều, mà một lần động đất giỏi lắm bao nhiêu, vài ngàn tới chục ngàn, 20 ngàn là tối đa, mà trong khi cái kia là mỗi năm cả triệu người chết. Thành ra đó là một cái sự rất là mỉa mai mà chúng ta cứ bị lừa, mình cứ bị lừa. Rồi khi mà mình đi vào cái ngành mới nhất bây giờ cũng vậy, tức là mình sử dụng những cái thực phẩm chức năng, thì như mình nói rồi, những cái thực phẩm chức năng của mình 90% những cái loại vitamin và thực phẩm chức năng nó là hóa tổng hợp, chứ nó không phải sản phẩm tự nhiên. Thấy không? Mà ngay cả cái sản phẩm tự nhiên thì cũng hầu hết là nó không bền, không vững. Thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể tin vào nó được? Đó, thành ra mình phải có trí tuệ một tí xíu, và mình phải dũng cảm lên một tí xíu, chứ đừng có để cái năng lượng cộng đồng với những cái tri giác sai lầm đó nó lôi kéo mình. Đó. Thì như vậy mình mới vượt thoát được nó. Mình mới vượt thoát được nó. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta ngồi lại ngay ngắn, thư giãn toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình, và chúng ta mang tâm của chúng ta về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại.